Tối hôm qua tôi rời khỏi nhà thờ lúc đó cỡ gần 11 giờ tối. Thì tôi đi cái ngã sau ra cái parking phía sau thì tôi vừa mở cửa ra cái gặp một người đàn ông tôi giật mình. Ông một người homeless, ông đứng ngay chỗ cửa, ông nếu quý vị đi cửa sau quý vị sẽ thấy có cái chỗ có thể nằm ngủ được. Tôi thấy rất là êm, tôi cũng tỉnh định lúc nào mà không có chỗ ở chắc cũng tới đó. Thì tôi gặp, tôi nói chuyện với ông homeless này, ông tên là Gary. Tôi nói chuyện với ổng một hồi, ổng nói sao thấy buồn quá. I'm so sad. Tôi nói tại sao ông buồn? Thì ổng nói cách đây 2 tháng ổng có mướn một cái studio 600 đồng một tháng. Ổng ở rất là tốt, đùng cái ổng có một cái chuyện không được tốt mới xảy ra thì họ đuổi ổng, không cho ổng ở đó nữa. Thì ổng mới ổng nói ổng buồn quá. Bây giờ thì ổng đang trông mong là hy vọng sớm ổng sẽ được có được một cái nơi ở ổn định. Thì ổng kêu chắc là sẽ vui lại. Tôi nói chuyện và ổng làm chứng về Chúa cho ổng rồi. Cuối cùng cái tôi ra về tôi mới suy nghĩ, nói về vui buồn, con người của chúng ta có cái nhận xét như thế nào? Theo quý ông bà anh chị em, điều gì nó đem lại cho mình niềm vui? Vui, không những vui mà vui mừng luôn á. Theo quý ông bà anh chị em, cái gì đối với mình á, điều gì nó đem lại cho mình cái vui mừng? Có thể một số quý chúng ta nói, phải chi mà tôi trúng được số đục đắc, phải không? Vui lắm mà bị tiền nhiều, phải không? Có phải điều đó nó thật sự đem cho chúng ta cái niềm vui mừng thật không? Lâu dài không? Hay là tôi vui bởi vì tôi có được nhà cao cửa lớn? Tôi vui bởi vì tôi trả hết tiền nhà, tôi không còn nợ gì nữa. Tôi vui bởi vì tôi có xe chạy rất là xịn. Tôi vui bởi vì tôi nổi tiếng. Tôi vui bởi vì tôi có tiền nhiều, muốn mua cái gì cũng được. Có phải vậy không? Có thể nói đó là cái nhìn của hầu hết con người ở đời, phải không? Tôi vui khi gia đình tôi đầm ấm, vợ chồng hòa thuận với nhau, con cái tốt đẹp. Chúng ta vui mừng bởi vì chúng ta có gì, hoặc là cái niềm vui của chúng ta dựa trên cái nền tảng gì? Trong tiếng Hebrew là cái phần Kinh Thánh Cựu Ước được viết ra bởi tiếng Hebrew đó. Thì trong từ điển Bách khoa của người Do Thái tôi vừa đọc qua thì tôi được biết đó là trong cái ngôn ngữ của Cựu Ước đó thì từ điển Bách khoa của người Do Thái họ nói là trong tất cả những ngôn ngữ ở trên thế giới này không có ngôn ngữ nào mà có nhiều cái động từ diễn tả cái niềm vui mừng bằng là tiếng Hebrew mà được viết ra ở trong Kinh Thánh. Không có ngôn ngữ nào ở trên đời này có những cái động từ diễn tả về niềm vui mừng nhiều bằng là cái tiếng Hebrew được dịch ra trong được viết ra trong Kinh Thánh. Trong cái tiếng Hebrew mà viết ra trong Kinh Thánh đó, nó có tới 13 cái từ ngữ khác nhau, cái gốc của nó nói về sự vui mừng. Và trong cái 13 từ ngữ khác nhau đó, họ chúng ta biết cái gốc của nó rồi, nó ra mấy cái ngọn, cái cây nữa, thì có tới 27 chữ khác nhau diễn tả về sự vui mừng. Mà cái sự vui mừng này nói lên cái tinh thần, cái tâm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi đọc tới đây tôi nói wow, Trên đời này không có cái ngôn ngữ nào có nhiều từ ngữ để diễn tả cái niềm vui mừng bằng là cái ngôn ngữ được viết ra trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lời Chúa cho chúng ta biết được rằng những người tin Chúa là những người phải có sự vui mừng nhiều hơn hết. Những người tin Chúa, những người con của Chúa phải là những người có cái lòng vui mừng tràn đầy, dầu hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Những người tin Chúa phải là những người có cái tấm lòng từ cái chỗ vui mừng đó, có được cái tấm lòng biết ơn Chúa tràn đầy. Phải không? Bởi vì lời của Chúa, ngay cả cái ngôn ngữ được viết ra có nhiều cái từ ngữ nói về sự vui mừng. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây là tôi tin Chúa lâu ngày rồi. Cảm ơn Chúa cái cổ thôi, bây giờ it's working. Cảm ơn Chúa nó không còn đau giống như trước khi tôi bước lên, tạ ơn Chúa. Câu hỏi đặt ra là tôi tin Chúa, nhưng mà nhìn lại đời sống của tôi thấy có vui không? Không những vui, tôi dùng cái chữ là vui mừng chứ không phải là chỉ vui không? Chúa tạo dựng nên những người con của Chúa là Chúa muốn ban cho những người con của Chúa đầy sự vui mừng. Mà tôi có hay là không? Nếu không, thì làm sao để tôi có được cái niềm vui, phước hạnh, giàu hoàn cảnh nó như thế nào thì được? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi trưa hôm nay. Nói về sự vui mừng, cái lòng vui mừng vô tận. Nó không phải chỉ có hôm nay, hôm ngày mai mốt rồi hết, hay là tháng này, hay là năm nọ rồi hết. Nhưng mà nó là vô tận. Làm thế nào để có được cái niềm vui đó? Cái phần Kinh Thánh hồi nãy anh Thịnh đọc cho chúng ta nói đến hai lần nói về cái niềm vui đặc biệt đó. Cái lần đầu tiên á thì ở trong Luca đoạn 10 câu số 17, các môn đồ của Chúa, 70 môn đồ của Chúa như thế nào? Trở về cách vui vẻ hay là vui mừng? Rồi, cái lần thứ hai là ở trong câu số 21, hồi nãy chúng ta chưa có đọc qua câu 21, nhưng mà tôi thấy rất là đặc biệt. Chính Chúa Giê-xu trong câu 21 nói như thế này, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh. Chúa vui lắm. Và tôi đọc tra cứu Kinh Thánh thấy là tất cả trong Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu á đều thấy rất là lạ, đó là chỉ có chỗ này nói Chúa Giê-xu nức lòng hay là Chúa Giê-xu rất là vui. Mà không những Chúa vui mà thôi, nhưng mà các môn đồ của Chúa cũng vui nữa. Đó là điều rất là tuyệt vời. Bây giờ mình trở về với các môn đồ của Chúa. 70 môn đồ của Chúa. Chúa sai họ đi. Đi vô nhiều cái thành làng mạc để nói về tin lành của Chúa. Và nói rằng Chúa Giê-xu sẽ đến trong cái làng thành của họ. Và cái sứ mạng của họ là gì? Họ đi đến những nơi đó. Và họ làm gì? Họ làm phép lạ, họ chữa bệnh, họ đuổi quỷ, họ nói về nước thiên đàng của Đức Chúa Trời đang đến gần. Và sẽ có một cái tin mừng, một đấng sẽ đem đến cho họ, đó là đấng Mêsi. Khi họ đi mà không biết bao lâu, vài tuần ấy là không... Kinh Thánh không có nói là bao lâu. Nhưng mà khi mà họ trở về đó thì điều gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Ồ, họ rất là vui mừng. Vui lắm. Rất là excited, rất là pump up. Ở trong câu số 17 lời Chúa nói như thế nào? 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Wow. Họ thấy, ôi trời ơi, kỳ diệu quá. Cái điều này chưa bao giờ xảy ra cho họ hết. Bây giờ nó xảy ra, nó thay đổi cuộc đời của họ, mà nó thay đổi được người khác nữa. Họ nói, wow, cuộc đời kỳ diệu quá. ngay cả họ có quyền đến nỗi mà ma quỷ phải phục họ nữa. Trên đời này chúng ta có thể làm nhiều cái phục, nhưng mà có một cái mà bởi sức con người, bởi danh vọng, bởi quyền thế của con người không làm được là không có phục được ma quỷ. Nhưng mà ở đây đến nỗi ma quỷ cũng phục họ nữa. Wow, họ thấy vui quá. Họ đến với Chúa, họ khoe với Chúa: Chúa ơi, thấy kỳ diệu quá, không những chữa lành người bệnh nhưng mà ma quỷ cũng phải phục chúng con nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà, sau khi họ nói với Chúa rồi thì Chúa nói sao? Chúa làm một điều tôi thấy rất là lạ, giống như là một cái buổi diễn hành rất là hoành tráng, rất là vui nhộn, thì trời mưa xuống thiệt là nhiều. Quý ông bà chưa thấy cái hình ảnh đó không? Tự nhiên gì các môn đồ Chúa rất là vui mừng, cái Chúa mưa xuống một cái, Chúa mưa như thế nào? Trong câu số 20, chớ mừng chớ mừng vì các phục các quỷ phục các ngươi. Wow, họ nói ô, họ mừng bởi vì ma quỷ nó phục họ. Chúa nói đừng có mừng bởi vì ma quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Oh wow, tại sao Chúa nói như vậy? Tại sao Chúa nói họ vui mừng? Cái vui mừng của họ là sai rồi, phải không? Chúa nói đừng, họ nói họ mừng bởi vì ma quỷ phục họ. Chúa nói đừng, cái đó các con mừng sai rồi, các con vui mừng sai rồi. Tại sao như vậy? Bởi vì Chúa muốn cho họ hiểu được một điều vô cùng quan trọng, đó là có hai loại vui mừng ở trên thế gian này. Thứ nhất á, là sự vui mừng nó đến từ thế gian, nó đến từ con người. Thứ hai á, là sự vui mừng nó đến từ Chúa. Cái sự vui mừng mà nó đến từ thế gian là như thế nào? Cái sự vui mừng hầu hết của con người của chúng ta là dựa trên cái nền tảng là tôi làm được gì, phải không? Tôi làm được gì? Thấy không, tôi có nhiều tiền nè, tôi làm ra được nhiều tiền, mừng quá, vui quá. Thấy không, gia đình của tôi thấy được hạnh phúc như thế này nè, tôi làm ra những điều đó, mừng, vui, thích lắm. Thấy không, thấy những cái điều mà tôi đã đạt được trong đời sống, đã tạo ra cho cuộc đời của tôi, cho nên tôi mừng, tôi vui, bởi vì tôi làm ra điều đó. Cái nền tảng là tôi làm được gì. Hầu hết những người trên đời này vui mừng là chỗ đó, thưa quý ông bà chị. Cái nền tảng là tôi. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Chúa nói chớ mừng vì các quỷ phục các người. Hay là nói, Chúa nói như thế nào? Đừng mừng bởi vì các ngươi làm được điều gì, nhưng mà hãy vui mừng bởi vì Chúa, bởi vì Chúa làm gì cho cuộc đời của các ngươi. Hãy mừng về điều đó, hãy mừng về điều đó. Don't rejoice in what you have done, rejoice in what God has done for you. Chúa làm gì cho mình? Chúa ghi tên của các ngươi, Chúa ghi tên những người tin nhận Chúa vào sách của chương sự sống. Chúa nói hãy vui mừng về điều đó. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết là khi một người tin nhận Chúa, người đó được cứu bởi gì? Bởi ân điển của Chúa. Người đó làm được gì không? Không, không làm được gì hết. Ân điển là Chúa làm tất cả mọi sự 100%. Tất cả chúng ta không đáng để được điều đó, Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi mà Chúa ban cho chúng ta, Chúa cứu chúng ta rồi, bởi ân điển của Chúa, qua dòng huyết vô tội của Chúa đổ ra vì chúng ta, thì tên của chúng ta, tên của quý vị, khi quý vị thật sự tin Chúa rồi, tên của quý vị được viết vào sách sự sống của Chúa. Và khi chúng ta, quý vị được viết vào sách sự sống của Chúa rồi, thì chúng ta được gì? Chúng ta để ý ở trong Ephesos đoạn 2 câu 10 nói như thế này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có nghĩa là sao? Khi mà tên của quý vị được viết vào sổ thiên đàng của Chúa rồi đó, thì Chúa cho quý vị cái năng quyền, cái thẩm quyền để làm được những cái việc tốt lành, những cái việc lạ, những cái việc mà trừ quỷ được, ma quỷ nó phục được mình. Mình được cái ơn tứ, được cái phước hạnh đó, hay là nói cách khác hơn, mình được gắn liền với Chúa để được sức mạnh, quyền năng vô biên của Chúa làm được mọi sự Chúa muốn mình làm. Tôi muốn đưa cho quý vị cái hình ảnh, quý vị có thể suy nghĩ một chút. Chắc ai trong chúng ta hầu hết sáng này đi, trưa này đi nhà thờ ủi đồ phải không? Cái máy ủi á, hay là đã ủi trước đó rồi để sẵn. Cái máy ủi đồ á, nó rất là nhỏ, không có gì đặt cồng kềnh, vừa vừa thôi. Mình đổ ít nước vô, cái mình cắm điện vô, cái là mấy cái áo quần rồi mới giặt ra nó nhăn nhó, thấy giống như là không muốn mặc gì hết, bởi vì thấy nó cũ, nó chi đâu ấy. Nhưng mà chỉ cần ủi qua, nó gắn liền vào điện, ủi qua vài lần một cái thì nó giống như là đồ mới, mặc vô thấy nó ngon lành, phải không? Nhưng mà nếu mà nó không có gắn liền vào điện á, nó không có điện á, thì chuyện gì cái bàn ủi đó, dầu rằng thấy ngon lành đến đâu đi nữa, cũng không làm được gì hết, không thấy ích lợi gì cả. Nhưng mà khi mà nó gắn liền với điện rồi, nó giống như có một cái magic rất là đặc biệt, nó có thể làm được những cái cổ hay ra gì thành ra tốt đẹp. Cũng vậy trong đời sống của chúng ta, theo Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Khi mình đến với Chúa, mình được sự cứu rỗi của Chúa, tên của mình được viết xuống sổ sự sống của Chúa, trong thiên đàng của Chúa. Chúng ta có quyền năng của Chúa, chúng ta được gắn liền với Chúa, và chúng ta làm được những điều rất là kỳ diệu. Hay là nói cách khác, những điều mà chúng ta làm được đó, nó đến từ nơi Chúa, chứ không phải từ nơi chúng ta. Cho nên lời Chúa nói như thế nào? Hãy vui mừng bởi vì Chúa làm gì cho mình, chứ đừng có vui mừng bởi vì tôi làm được gì. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn, cái nền tảng vui mừng của chúng ta, muốn có một đời sống vui mừng phước hạnh, là cái nền tảng vui mừng của chúng ta phải là Chúa, chứ không phải những gì chúng ta làm. Nếu quý ông bà anh chị em dựa trên những gì mình làm ra đó, thì không sớm thì muộn, quý ông bà anh chị em sẽ mất đi cái sự vui mừng đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em dựa trên những gì Chúa làm qua mình đó, cái niềm vui đó nó sẽ nó còn dài dài mãi mãi. Cho nên, đó là điều mà Chúa nói với các môn đồ của Chúa. Là các ngươi được cái quyền năng để chữa bệnh, nó không phải là các ngươi làm, nhưng mà ta làm cho các ngươi, hãy vui mừng về điều đó. Khi các ngươi được cứu rồi, các ngươi có quyền phép, quyền năng của ta để trừ quỷ, để chữa bệnh, vân vân. Hãy vui mừng về điều đó. Cho nên, sự vui mừng, cái nền tảng của sự vui mừng phải đến từ Chúa, chứ đừng bao giờ để dựa trên những cái hoàn cảnh hay là những gì chúng ta có thể làm được. Người con, những người con của Chúa phải là những người vui mừng. Vui mừng giàu ở hoàn cảnh như thế nào đây nè. Chứ không phải là chờ tới khi mà thuận cảnh mình, những cái điều mình xin được thỏa nguyện, lúc đó mình mới vui mừng. Không phải. Và đó là cái điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta có trong đời sống của mình. Vui mừng trong Chúa. Nền tảng là Chúa. Rồi có một cái bài hát mà tôi rất là thích, đó là lòng tôi vui vẻ. Chắc nhiều người trong chúng ta biết cái bài hát đó rồi, phải không? I have the joy in my heart. Và tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng tôi ca ngợi Chúa. Cái bài hát đó được chép ở trong tờ chương trình. Nó nằm ở cái trang thứ nhì ở trong tờ chương trình, cuối cái phần thông báo đó. Nó nói là cái ý nghĩa vui mừng mà Chúa muốn mình có, cái nền tảng của sự vui mừng đó. Lòng tôi vui vẻ. Lòng tôi vui vẻ, vui 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 vô cùng, hân hơ không ngừng. Hân hoan là lương vì anh Thiên Chúa cứu tôi nên tôi vui vô cùng. Hân hơ trong ngày chẳng thôi, lòng tôi vui vẻ, vui 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 vô cùng. Phước Chúa là lương, phước Chúa tuôn tràn nhờ anh Thiên Chúa cứu tôi nên tôi luôn vui mừng. Hát chúc danh Ngài chẳng thôi. Chúng ta hát một lần nữa với cả tấm lòng mình. Hát nhanh hơn một chút. Alright, ready, go. Lòng tôi vui vẻ, vui 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 vô cùng. Hân hân không ngừng, hân hân là luôn vì anh Thiên Chúa cứu tôi nên tôi vui vô cùng. Hân hân trong Ngài chẳng thôi. Lòng tôi vui vẻ, vui 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 vô cùng. Phước Chúa là lùm, phước Chúa tuôn tràn nhờ anh Thiên Chúa cứu tôi nên tôi luôn vui mừng. Hát chúc danh Ngài chẳng thôi.
Đúng như vậy, là con của Chúa, đây là cái bài hát chúng ta phải hát hoài. Dẫu trong ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể ca ngợi Chúa vui mừng, bởi vì Chúa cứu chúng ta và Chúa ban cho chúng ta cái quyền phép, quyền năng để chúng ta làm được những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, có những lúc mình không thể nào vui mừng được, phải không? Nói như vậy nhưng mà có nhiều lúc không có vui mừng được. Sáng thứ năm tôi thức dậy, cái cổ của tôi nó cứng ngắc, đưa qua đưa lại nó đau quá chừng. Vui được không quý ông bà chị em? Khó quá. Khó vui quá. Không làm được gì hết. Đến nỗi ẩm, thằng nhỏ cũng ẩm lên, nó cũng đau quá chừng. Mà không biết Chủ nhật có thể đến nhà thờ để thờ vườn Chúa được hay không. Sao mà vui được, phải không? Có thể quý ông bà chị em gặp trong những cái hoàn cảnh, tôi không thể nào vui được. Tôi không thể nào vui được. Thưa quý ông bà chị em, bởi vì mình dựa trên hoàn cảnh, mình dựa trên những gì mình có thể làm được, cho nên mình không có thể nào vui được. Còn nếu cái nền tảng của mình là ở trên Chúa đó, thì mình có thể vui được trong mọi cảnh ngộ. Trong Philip đoạn 4, câu 4, chúng ta biết Philip là một cái lá thơ của Phaolô viết trong lúc ông ở tù, mà có thể ngày mai người ta chém đầu ông. 24/24 có người canh gác ông. Nhưng mà ông nói như thế nào? Philip đoạn 4, câu số 4. Có thể những người trong hội thánh Philip bây giờ họ cũng than phiền, họ kể tại sao Chúa kỳ cục vậy để cho Phaolô phải ở trong tù như vậy. Họ hoang mang, họ buồn rầu, họ không có sự vui mừng. Nhưng mà Phaolô nói như thế nào? Hãy vui mừng Trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Không phải chỉ một lần ổng nói hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn mà thôi. Nhưng mà ổng nói, ổng nhắc lại thế. Ê, nhớ nè, chúng ta có con. Đi ra khỏi nhà, nhớ nhà làm này, nhà làm kia. Nhớ nha, con của tôi sáng ngày nhất là hoàn thiện. Nhớ con đi học, con phải vâng lời thầy con. Nhớ là vui mừng. Hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tại sao vậy? Tại sao ông phải nhắc đi nhắc lại như vậy? Mấy cái khác ông không nhắc, mà tới cái sự vui mừng ông nhắc. Bởi vì ông biết rằng mình rất là dễ quên. Và gì nữa? Ông nhắc lại bởi vì đây là điều quan trọng, rất là quan trọng trong đời sống, là con của Chúa phải có sự vui mừng trong mọi sự. Và ông cũng nhắc lại cho biết rằng cái sự vui mừng nó không có xảy ra một cách dễ dàng, tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ tập trung vào những cái nan đề trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta quên rằng mình phải tập trung vào Chúa mới có được sự vui mừng. Cứ tập trung vào việc làm, việc học, làm ra tiền, những cái khó khăn giữa người này với người kia, làm thế nào để giải quyết để tôi có được sự vui mừng. Mình quen đi rằng cái nền tảng của sự vui mừng thật, nó chỉ đến từ nơi Chúa mà thôi. Mình không có còn tập trung nơi Chúa nữa. Cho nên lời Chúa nói là, ngưng lại, hãy vui mừng trong Chúa. Hãy tập trung vào Chúa thì mình sẽ có được sự vui mừng. Nê-mi đoạn 8 câu 10 nói như thế này: chớ buồn thảm về vì sự vui vẻ của Đức Chúa, Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi. Chúng ta thấy không? Sự vui vẻ hay là sự vui mừng nó đến từ nơi nào? Thế gian phải không? Nó sẽ qua đi, nó sẽ tạm bợ. Nhưng mà ở đây nó đến từ nơi Chúa. Mà khi mà nó đến từ nơi Chúa, không những chúng ta được vui mừng mà chúng ta có được sức để chúng ta vượt qua những cái nan đề trong đời sống. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Bây giờ tôi muốn quý ông bà chị để ý cái chỗ này, để rồi không có chặt cái điểm mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Đó là cái sự vui mừng nó đến từ chúng ta, những gì chúng ta có thể làm được, hoặc nó đến từ thế gian ở đời này, thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là dễ nản lòng. Bởi vì sao? Chẳng hạn giống như cái sự vui mừng của tôi dựa trên những gì tôi làm thì sao? Trước sau gì sẽ có những lúc tôi làm không được, thì tôi sẽ mất đi sự vui mừng. Sự vui mừng của tôi bởi vì nó dựa vào, nếu mà tôi có sức khỏe thì tôi vui mừng, thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Sẽ có lúc không còn có sức khỏe nữa thì chúng ta sẽ mất đi sự vui mừng. Sự vui mừng của chúng ta nó dựa trên của cải tài sản của chúng ta, thì chúng ta cũng biết gì rồi, không sớm thì muộn chúng ta sẽ mất những điều đó. Chúng ta sẽ mất đi sự vui mừng. Và sự vui mừng của chúng ta nó dựa trên những người trong gia đình của chúng ta. Ồ, tôi có vợ tốt quá, có chồng tốt quá, có con cái tốt quá, tôi vui về những điều đó. Đó là nền tảng của sự vui mừng của tôi. Thì không sớm thì muộn những người đó cũng sẽ chết, và chúng ta sẽ mất đi sự vui mừng. Chúng ta thấy không? Nhưng mà nếu mà sự vui mừng của chúng ta dựa trên nền tảng là Chúa, thì giàu có mất của cải, giàu sức khỏe không còn nữa, chúng ta vẫn có thể vui mừng được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta có, chúng ta không có enjoy, phải không? Chúng ta không có vui với những điều đó, phải không? Vợ chồng, con cái, gia đình, của cải, sức khỏe chúng ta không enjoy, phải không? Không phải. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều đó Chúa ban cho chúng ta vui vì những điều đó. Nhưng mà đó không phải là cái nền tảng của sự vui mừng của chúng ta. Và khi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em để ý chỗ này, khi quý ông bà anh chị em thật sự cái nền tảng của sự vui mừng của ông quý ông bà anh chị em ở trên Chúa rồi đó, thì tất cả những cái vui mừng tạm bợ trên thế gian này trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em nó trở thành đầy ý nghĩa trong đời sống của mình. Nó kỳ diệu là chỗ đó. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi học cái tôi nhớ cái bà cô đó tên là bà cô Ngữ. Tôi thì viết tay trái, tôi làm gì cũng tay trái hết, mà ở Việt Nam bị đánh quốc hoài. Tôi nói tại sao phải viết mấy cái chữ này kỳ quá, không có ý nghĩa gì hết mà còn bị đánh nữa. Rồi lần tôi lớn lên rồi bắt viết văn. Tôi thì không giỏi về viết văn mà cũng không, thầy cô không có chỉ cái cách viết văn đó. Tả về gia đình của em đi, rồi nói vậy thôi, cái bắt người ta xuống viết mà tôi đâu biết đường xá gì bắt đầu từ đâu đâu. Wow, đến nỗi mà tôi qua Mỹ này học tới lớp, tôi nhớ tới lớp 11 rồi mới người ta mới chỉ cho tôi biết cái cách viết văn là như thế nào. Cái nền tảng của viết văn là như thế nào, có cái phần mở đầu, rồi có dàn bài, có thân bài, rồi cái kết luận, có nói có rõ ràng, có cái nền tảng vậy. Tôi mới ok, bây giờ dễ quá, những cái chữ này nó ráp lại với nhau viết nó mới có ý nghĩa. Từ lúc đó tới lúc 11 tôi mới bắt đầu thích viết văn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó tôi có được cái nền tảng, tôi biết phải làm gì, ý nghĩa như thế nào. Những cái từ ngữ, những cái chữ trước đây tôi rất là không enjoy gì hết, bây giờ tôi thấy nó có ý nghĩa. Thì trong Chúa cũng vậy, cái nền tảng của quý ông bà anh chị em, sự vui mừng đấy là Chúa, thì tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời chúng ta thấy rất là vui thỏa, nó có ý nghĩa vô cùng. Ý nghĩa chỗ nào? Bởi vì Chúa là cội nguồn của sự vui mừng. Vui mừng thật, chúng ta chẳng đáng gì hết mà Chúa ban cho chúng ta. Thử hỏi thử, còn cái gì không vui mừng bạn? Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Cho nên cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, dầu ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể nói giống như Nehemi, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của cả. Chúa ban cho chúng ta cái sức mạnh khi chúng ta đặt cái niềm vui của mình, vui mừng của mình trên Chúa và chỉ trên Chúa mà thôi, thì tất cả những cái sự vui mừng Chúa cho chúng ta nó trở nên có ý nghĩa và phước hạnh. Cho nên câu hỏi tôi hỏi quý ông bà anh chị em hồi nãy đó là cái nền tảng của sự vui mừng của quý ông bà anh chị em là gì? Nếu là đến từ nơi mình, nếu mà đến từ thế gian á, thì chúng ta biết rồi, cái sự vui mừng của quý ông bà anh chị em giống như là cái thời tiết ở Oregon vậy đó. Lúc lên lúc xuống và nhiều lúc nó còn tệ hơn như vậy nữa. Nhưng mà nếu sự vui mừng của quý ông bà anh chị em nó đến từ nơi Chúa, nền tảng là Chúa, thì quý ông bà anh chị em sẽ có sự vui mừng vô tận. Amen. Đó là điều Chúa muốn ban cho mỗi một con dân của Ngài. Dầu cái cổ tôi có đau, dầu tôi có bực mình, nhưng mà tôi vẫn vui mừng. Bởi vì biết rằng cái sự vui mừng nó không phải đến từ đài, nhưng mà nó đến từ nơi Chúa. Amen.